Sau thì ăn cháo, thì ăn này ăn cháo ở đây chúng như thường. Nhưng mà trưa hôm đó tới giờ cơm thì sao? Trưa khi tới giờ cơm thì không thấy bà cụ ăn cơm. Bà cụ sống ở một cái cốc, giống một cái nhà nhỏ ở sau lưng chùa. Thì tôi hơi băn khoăn, tôi nói cho bà cụ, cho bà cụ mấy bữa đại thang không được khỏe. Thì sai chú Giáp Thành, cái đầu đó là một chú nhỏ với tôi đó, chỉ ra coi bà cụ sao. Thế khi mà ra ngoài cốc bà cụ thì sao? Chưa, bà cụ đã đi rồi. Đi ngồi trên giường mà đi, tôi ngồi hơi dựa lưng một chút, nhưng mà cái đi của bà cụ rất là nhẹ nhàng, coi như là không có chuyện gì hết. Thưa, tôi nghĩ rằng không biết bà cụ sanh về đâu, nhưng mà tôi chắc chắn rằng bà cụ sanh về cảnh giới lành. Biết giờ cuối không còn ràng buộc về bạc tiền nữa, chứ sẽ có một cái nghiệp nhỏ nào đó quý vị hết. Tới giờ cuối đem hết tiền bạc của mình để cúng dường cho đại chúng và ra đi thảnh thơi như là cái người lìa một cái quả ta bà đau khổ gì sang một cảnh giới khác trong cái vị thế ngồi. Thì chúng tôi thấy như vậy để thấy được rằng nếu một cái niềm tin của mình mà trong sạch, nếu cái niềm tin của mình mà kiên cố, tôi nghĩ rằng mình có thể vượt qua các cảnh khổ của ta bà. Chúng tôi có nhiều lần làm việc với những người mà sắp chết trước khi đi. Khi mà họ không còn cái niềm tin, họ sợ. Và khi mà sợ đó, tại vì sao? Bây giờ họ biết chỉ có cái thế giới này không thôi. Khi mà họ sợ, họ càng lấn níu, càng tìm cách vùng vẫy với cái chết. Thì cái chết đó là một cái chết rất là đau khổ. Cái chết đó là một cái chết rất là nhọc nhằn. Thì mới đây thôi, chúng tôi mới có kể quý vị nghe không? Có một sư cô đó người Nam. Và tôi hễ mà tôi lên chùa đó, thì sư cô làm cái món mà chúng tôi thích ăn đó, là cái món mà đậu hũ chiên xả. Hũ xả đó quý vị. Có một lần, cũng mới đây thôi, thì sư cô cũng lớn tuổi rồi, thì sư cô nói chuyện với anh em ở trong chùa đó, nói rằng quý thầy cất chùa chắc là cô không có dịp cô thấy cái chùa mới đâu. Thôi cũng không sao, đại khái cũng không quan trọng gì. Tôi cười, tôi nói rằng có lẽ là sư cô ráng, bởi vì sư cô nấu ăn rất ngon quý vị, và có khi sư cô nấu ăn để mà dư tiền ra để mà cúng dường cho chùa đó. Thì tôi nói rằng sư cô ráng đi, chùa cất xong rồi sư cô hả mất. Thì sư cô cười nói chắc gì thầy không xong đâu, chắc là không có thấy được cái chùa mới đâu thầy. Thì thôi thì chúng tôi cũng bẵng ra thôi. Thì chờ tới mấy tháng trước á, thì sư cô bạch với thầy, nói thưa thầy cho con về thăm nhà tuần lễ. Thì sư cô về thăm nhà tuần lễ. Thăm nhà tuần lễ rồi thì sư cô nói với lại người con trai á, sư cô lớn tuổi đi tu. Sư cô nói tuần tới á, là má ở chùa luôn, là má không về nữa. Tuần tới là má ở chùa luôn chứ không về nhà nữa. Thì đứa con không biết là có giận hờn gì không, nó mới chạy lên chùa hỏi thầy, không biết là má con có cằn nhằn, có than phiền tụi con không, mà má con nói là tuần tới thì má con không có về nhà nữa, lần này thôi không về nhà nữa. Thì thầy nói là đâu có, không nghe nói gì, sư cô rất là quan hỷ. Thưa bà, đúng vậy, nghĩa là ngày rằm nữa quý vị. Thì buổi sáng sư cô tụng kinh, sư cô đang tụng kinh vậy thôi. Và tới cái thời niệm Phật, quý vị nhớ là sau thời tụng kinh thì có thời niệm Phật. Thì trong khi niệm Phật, sư cô tịch, tập trong cái tư thế ngồi, trên tay còn cầm chuỗi. Thưa, tôi thấy những cái chết như vậy, những cái chết rất là an lành, và những cái lìa cái cuộc sống như vậy đó là cho mình cái niềm tin, là khi mà chúng ta tin, để mà trong kinh nói rằng nhẫn tới 10 niệm thì chúng mình có thể sanh về cõi lành. Như vậy thì cái việc đầu tiên của Trịnh Tông là tin. Thưa, tin về bằng chứng của cái thân thể của mình, cái kinh nghiệm của mình. Cái thứ hai là kinh nghiệm của mình thấy những cái đó để mình tin. Cái điều nguyện thứ 19, giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở 10 phương phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, trí tâm phát nguyện muốn sanh về nước tôi, lúc họ màn chung, tôi và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ, nếu không như vậy thì tôi chẳng thành chánh giác. Thưa, trong nhiều kinh, khi mà chúng ta niệm Phật, khi mà chúng ta phát tâm tin tưởng về lời nguyện của Ngài, ở đây là nói rằng phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, trí tâm phát nguyện. Phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, trí tâm phát nguyện. Người nhớ ha. Như vậy thì cái điều kiện căn bản của mình là gì? Là phát Bồ Đề tâm. Tức là chúng ta thấy cái cảnh giới này quá khổ đau đi, cho nên mình khởi cái tâm thương, Và từ cái thương đó, chúng ta nguyện độ chúng sanh, nguyện độ chúng sanh, và trong chúng sanh đó có cả chính mình. Ở đây đó, tôi thấy có nhiều người rất là dễ thương. Nếu chúng ta tu nhưng mà chúng ta vẫn còn tu trong ích kỷ. Xin quý vị nghĩ lại, có khi chúng mình tu nhưng mà tu trong ích kỷ. Bao nhiêu lần quý vị niệm Phật, chắc là chúng ta niệm Phật nhiều, nhưng mà bao nhiêu lần mình đã tạo khổ đau cho người khác vì chính cá nhân mình. Một mặt mình tu niệm Phật cầu sanh về cảnh giới sanh tịnh, nhưng một mặt chúng ta vẫn không chịu lìa bỏ cái thế giới ta bà. Quý vị xét lại sẽ coi cái việc tu tập của mình thôi. Một mặt đó thì mình phải giờ nào đi chùa thì sao, thì mình niệm Phật. Nhưng mà bỏ cái chùa ra thì sao? Chúng ta quên cái cảnh giới này là cảnh giới đầy có sự khổ đau. Chúng ta lại tiếp tục chạy theo danh lợi bạc tiền. Thứ như vậy á, thì như vậy là mình chẳng có cái sự chí tâm. Tôi nói lại, cái bí quyết của tu tập trình độ là trong bất cứ mọi hoàn cảnh, vui, tôi dùng chữ vui của thế gian, buồn, thương nhớ, cao thấp, tôi xin quý vị nhớ rằng những cái đó chỉ là những cái hiện tượng tạm thời thôi. Vui đó, nhưng mà cái buồn đi theo đó. Vinh đó, nhưng mà cái nhục đi theo liền đó. Cao đó, nhưng mà cái thấp đi liền theo cái cao đó. Chúng ta phải thấy rõ như vậy, để khi nào, để mà ngay trong chùa, trong cái cảnh thanh tịnh mình tu, nhưng mà trong cái cuộc sống ta bà, trong cái cuộc sống thế gian á, mình cũng cần tu tập được quý vị. Ở đây ai có biết chắc là mình sẽ chết trong lúc nào không? Có biết chắc không? Thưa không? Có phải không nè? Không. Chưa, cái chết của mình á, vô thường tấn tốc sát na gì thế, cái chết nó tới bất ngờ lắm quý vị. Như vậy thì nếu chúng mình chỉ đợi lên trên chùa mình mới niệm Phật á, thì sao? Rủi như cái chết nó tới trong lúc mình đang tắm thì sao? Quý vị thấy không? Nhớ, cái lúc cuối cùng á, cái niệm cuối cùng là cái niệm quyết định thì chúng ta sanh về đâu. Như vậy thì cái chết nó tới bất ngờ lắm quý vị. Nó không có đợi là chị, mình không thể thương lượng với nó. Thôi cái chết khoan tới đã, để tới chủ nhật tôi đi chùa cái đã rồi hả chết. Tôi không nhất thiết như vậy. Có thể trong khi chúng ta nấu ăn, chúng ta qua đời quý vị. Có thể là trong khi chúng ta ngồi trên xe, chúng ta có thể qua đời. Trong khi chúng mình tắm rửa. Như vậy thì phải nhớ là chúng ta phải tu tập, phải nhớ siêng năng niệm Phật. Bất cứ lúc nào mình có thể niệm Phật. Xin hỏi quý vị một câu, trong khi mình tắm rửa, mình niệm Phật được không? Phật nào có quả không? Có nhiều cụ nói tôi thầy không được, giờ bẩn lắm thầy, phải lên chánh điện mới niệm Phật được, chứ không nhất thiết như vậy. Hãy dơ bẩn thì cõi nào cũng bẩn. Quý vị thấy không? Cõi nào cũng bẩn. Vậy thì xin quý vị đừng có bỏ lỡ cơ hội niệm Phật. Nếu trong phòng vệ sinh không được sạch sẽ, thì chúng mình có thể niệm thầm. Miệng thầm niệm Phật, tâm tưởng tới Phật. Nếu mà chúng ta như vậy thì lúc nào mình cũng sẵn sàng, lúc nào Tây Phương Tịnh Độ cũng sẵn sàng chờ đón nơi mình. Ở đây nói rằng tôi và đại chúng vây quanh. Có một bài kệ rất là hay, là Quan Âm Cam Lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ bước. Trong một sát na lìa ngũ trược, thẳng tay co duỗi tới liên kỳ. Chứ trong một sát na thưa quý vị, một cái phút rất là nhanh, thì chúng mình có thể ngay trong lúc đó mình lìa bỏ cái cuộc đời ngũ trược đen tối đau khổ này. Và câu nguyện kế tiếp, giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, chuyên nhớ nước tôi, trồng những cội công đức, quý tâm hồi hướng, muốn sanh về nước tôi mà chẳng được toàn nguyện, thì tôi chẳng thành chánh giác. Ở đây là nghe danh hiệu, chuyên nhớ cái cõi nước đó, trồng những cội công đức, trí tâm hồi hướng. Thưa ở đây công đức, chúng mình trồng công đức nào? Không biết ở chùa sư bà để cái thùng phước sương, cái thùng mà để cúng tiền đó là để cái gì quý vị ha? Quý vị có để không, cái tên gì? Tôi thấy ngộ lắm, có một số chùa để là cái thùng công đức, phải không? Vậy thì mình nghĩ công đức là gì? Khi mà chúng ta tới chùa, chúng ta thấy cái thùng để cúng tiền á, gọi là thùng công đức. Vậy thì chúng ta nghĩ rằng công đức là gì? Là chuyện cúng tiền. Có phải mình giải nghĩ như thế? Vì thấy rõ ràng để nghĩ là công đức, hả? Thùng công đức. Thì chúng ta nghĩ rằng khi mình bỏ tiền vào đó, thì tức là mình tạo được công đức. Đúng mà không có đúng tròn vẹn. Tôi hỏi thiệt quý vị, có khi mà chúng ta bỏ tiền vào cái thùng đó, quý vị có hai cái chọn lựa. Tôi đã làm thử rồi, rất là buồn cười lắm. Khi mà chúng ta nói rằng quý vị, xin quý vị phát tâm cúng dường, có cái thùng kìa, tới đó bỏ. Cái thứ hai là xin quý vị phát tâm cúng dường, rơi một cái rổ từ kia, từ người này sang người kia, đố quý vị cách nào có nhiều tiền hơn? Cái rổ có nhiều tiền hơn. Tôi kể người nghe một câu chuyện tôi làm thử. Tôi thấy có một cô đó móc ra, nghĩa là móc ra túi cầm trên tay rồi, cầm tiền trên tay rồi, tức là trong bụng là khi cái rổ nó tới thì mình sẽ bỏ tiền vào trong cái rổ đó, tức là chuẩn bị sẵn cái số tiền mình cúng rồi. Người thấy không? Nhưng mà khi cái rổ gần tới thì sao? Thì tôi ngồi trên này tôi thấy rất là rõ. Thì cô ta móc tay thêm, thọ tao trong túi móc thêm tiền ra. Lý do là sao? Là bởi vì thấy ba bốn người trước là họ cúng hơi nhiều một chút mà mình cúng coi nó không được, vậy thì phải đổi thêm ra để mà cúng vào trong cái rổ. Thưa, cái chuyện đó mình thấy rất là tương là tại sao? Là bởi vì có khi nó là trong cái hoàn cảnh của mình, quý vị đã phát tâm cúng, nhưng mà phát tâm cúng bằng cái tâm nào? Cái gì đó cúng bằng cái tâm nào quý vị? Bởi vì á, mình bỏ vô 5 đồng mà cái người trước bỏ 10 đồng không à, mình bỏ vô 5 đồng quá đấy không được. Như vậy thì cúng bằng cái tâm coi không được. Quý vị thấy không? Thưa, như vậy là không đúng cái nghĩa công đức. Có thể là có một cái phần phước báo nào đó bằng cái chuyện bỏ tiền ra, nhưng mà công đức tôi nghĩ rằng không đúng.